Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 6 tháng 5 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và kế đó là bài thời sự. Tiếp tục trình bày tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Đi.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ ba phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 22 đến câu 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển, thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và các môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia, và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời. Là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Quý vị và các bạn thân mến, người Ấn Độ có kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Một gia đình khỉ sống giữa một khu rừng rậm. Mùa đông đến, cả gia đình khỉ rét run vì lạnh. Một đêm nọ, nhìn từ xa, thấy một con đom đóm đang bay lượn. Chúng tưởng là một cục than hồng. Thế là nhà khỉ bắt lấy con đom đóm mang về, cẩn thận cho thêm củi và rơm vào, rồi ngồi quanh mà sưởi. Có con còn kề miệng sát vào con đom đóm để thổi, vì hy vọng lửa bốc cháy. Một con chim bay qua, tình cờ thấy cảnh tượng, bèn dừng lại nói với bầy khỉ: các bạn ơi, đây không phải là lửa, mà chỉ là một con đom đóm. Nhưng bầy khỉ không đếm xỉa gì đến nhận xét của con chim, chúng lại chúi đầu vào con đom đóm mà thổi. Một lần nữa, con chim trở lại, bình tĩnh nói: đó chỉ là một con đom đóm. Tức giận vì lời dạy khôn của con chim, bầy khỉ túm lấy nó và giết đi. Rồi chúng tiếp tục thổi hơi vào con đom đóm. Sáng hôm sau, người ta thấy cả gia đình khỉ chết cóng vì lạnh bên cạnh con đom đóm. Quý vị và các bạn thân mến, con chim nhỏ trong câu chuyện trên đã chỉ ra sự đúng đắn của sự việc cho gia đình khỉ, để chúng khỏi chìm trong ảo ảnh và đời sống trong hạnh phúc. Nhưng chúng không thèm lắng nghe lời khuyên nhủ ấy, nên cả gia đình phải bị chết cóng. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy một bức tranh gần như thế. Khi thấy đám đông dân chúng đang háo hức mải miết tìm kiếm mình, Chúa Giêsu đã giúp họ nhận ra sự thật cuối cùng của việc tìm kiếm Chúa trên trần gian phải là gì. Người nói, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Như thế, Chúa Giêsu khuyên họ, đừng đến với người vì những của ăn chóng qua hay hư nát, nhưng hãy luôn tìm kiếm của ăn trường tồn, đó là sự sống vĩnh cửu cho con người. Của ăn ấy chỉ có nơi Chúa Giêsu. Do đó, muốn được hạnh phúc đích thực, của ăn trường tồn, thì đám đông dân chúng phải tin vào Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều mối lo toan, lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo trau dồi kiến thức, lo luyện tập tài năng, lo cơm không đủ ăn, lo áo không đủ mặc, lo cho ngày nay, lo cho ngày mai, vân vân. Chúng ta đã mất biết bao nhiêu thời giờ, biết bao công sức để lo cuộc sống vật chất đời này. Nhưng tự hỏi, chúng ta đã dành bao nhiêu thời giờ cho cuộc sống vĩnh cửu, bao nhiêu thời giờ để cầu nguyện với Chúa? Muốn yêu mến được ai, thì chúng ta cần dành nhiều thời gian và sức lực để tìm hiểu người ấy. Cũng vậy, muốn biết, tin và yêu mến Chúa, chúng ta cũng cần dành thời gian hướng lòng về Chúa và sống chan hòa với các thụ tạo của người, để chúng ta có thể lãnh được sự sống vĩnh cửu là của ăn trường tồn. Thực vậy, lời Chúa trong mùa phục sinh hôm nay mời gọi mỗi người luôn ý thức về đời sống vĩnh cửu. Người tín hữu mải mê làm lụng, học hành, nhưng không quên gắn bó với những giá trị nước trời như công lý, hòa bình, tình huynh đệ, lòng bác ái. Đó mới là cốt lõi của việc tìm kiếm Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ra đi tìm kiếm Chúa, luôn biết hướng về Chúa và biết tìm kiếm của ăn không hư nát là chính Chúa và giáo huấn của người. Amen.
trần thế, tình luôn thuộc thần, tình bao giờ thật thòi. Xin nâng đỡ con, tìm kiếm khám phá mỗi ngày, để trái tim Chúa trở thành trái tim con, để sự sống của Chúa trở thành sự sống của con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định, Đức Thánh Cha là người mang sứ điệp hòa bình đến Bulgaria. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi chiều mùng 2 tháng 5 vừa qua, trước cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện tại Bulgaria trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5 này, và được tiếp nối với cuộc viếng thăm tại Bắc Macedonia. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi nghĩ rằng đề tài hòa bình mà Đức Thánh Cha mang đến trong cuộc viếng thăm này có thể phát triển trong hai hướng đi. Một đàng, khi nhắc nhớ những gì là nền tảng của hòa bình theo thông điệp hòa bình dưới thế, Pacem in Terris của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, mà nếu không có những nền tảng ấy, thì không thể kiến tạo hòa bình chân thực, một nền hòa bình vững bền. Những nền tảng đó là sự thật, công lý, tự do và tình thương. Đồng thời, khi nhắc nhớ hình ảnh Đức Gioan 23, vốn là người bạn rất thân thiết của Bulgaria, nơi ngài làm khâm sứ tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco muốn nói rằng hòa bình được xây dựng qua những cử chỉ mà Đức Gioan 23 đã làm chứng, đó là tìm kiếm tình thân hữu, sự dịu dàng, dễ mến, gặp gỡ tha nhân, làm nổi bật những gì liên kết chúng ta hơn là chia rẽ. Đó là những nét chính, những đặc tính quan trọng của con người và triều đại của Đức Gioan 23, những nét đã nổi bật khi người còn là đại diện tòa thánh tại Bulgaria. Tôi tin rằng, dựa trên những đường nét đó, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tìm cách góp phần vào hòa bình trong cuộc viếng thăm này. Về cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với các vị lãnh đạo chính thống Bulgaria và các vị lãnh đạo tôn giáo khác tại nước này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, tôi thiết nghĩ ý nghĩa cuộc gặp gỡ ấy hệ tại chiều kích huynh đệ và nhấn mạnh đại kết như một hành trình huynh đệ, nhìn nhận nhau như anh em con của một Chúa duy nhất, và đồng thời nhìn nhận tất cả những cố gắng vượt thắng chia rẽ, căng thẳng còn tồn đọng, tìm lại mình trong sứ mạng căn bản của các Kitô hữu là mang tin mừng cho thế giới, với ý thức rằng hiệu năng công cuộc loan báo tin mừng này càng sâu đậm và quyết liệt hơn nếu chúng ta hiệp nhất với nhau và nếu chúng ta càng cùng nhau thông truyền lời cứu độ mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Họ đạo Chợ Đũi mừng 160 năm hồng ân. Chiều mùng 2 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, đã đến giáo xứ Chợ Đũi để dâng thánh lễ tạ ơn mừng 160 năm thành lập giáo xứ. Đồng tế với Đức Cha Giuse có đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận và đông đảo anh chị em tín hữu trong giáo xứ. Trước thánh lễ, linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng, cha sở họ đạo Chợ Đũi, đã ngỏ lời chào mừng Đức Cha Giuse, các linh mục đồng tế và cộng đoàn tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng tìm gặp Chúa Giêsu và xem thấy Chúa Giêsu nơi giáo hội. Kế đến, Đức Cha nói đến ngôi nhà thờ vật chất và ngôi nhà đời sống đức tin của họ đạo Chợ Đũi. Ngài cũng lược lại một chút lịch sử của họ đạo trong 160 năm qua và nhắc đến Thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Đặc biệt, Đức Cha Giuse cũng nói đến sự đóng góp của giáo xứ Chợ Đũi cho sự phát triển của Tổng giáo phận Sài Gòn, trong đó có lớp chủng sinh dự bị. Ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, đồng thời xin Thánh Philippe cầu bầu cho giáo xứ và cho mọi người. Cuối thánh lễ, sau lời cảm ơn của linh mục sở Chợ Đũi, Đức cha Giuse đã đáp từ và nhắc lại rằng Chợ Đũi là một trong số các giáo xứ lâu đời nhất của giáo phận. Đức cha chúc mừng vì thấy sự đoàn kết và đức tin rất sống động tại đây. Được biết, vào lúc 19 giờ thứ bảy mùng 4 tháng 5 vừa qua, giáo xứ cũng có chương trình thánh ca để mừng giáo xứ 160 năm thành lập với chủ đề Tất cả là hồng ân. Tin Vatican. 23 vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ vào ngày mùng 6 tháng 5. Chiều thứ hai mùng 6 tháng 5 này, tại sân San Damaso của Vatican sẽ diễn ra lễ tuyên thệ của vệ binh Thụy Sĩ mới. Đoàn khách năm nay là bang Ticino của Thụy Sĩ. Trước đó, vào buổi sáng, sẽ có thánh lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Comastri chủ tế. Theo thông lệ, vào ngày tưởng nhớ, 147 binh sĩ Thụy Sĩ đã hy sinh để bảo vệ giáo hoàng trong cuộc cướp phá Roma năm 1527 tại sân San Damaso vào lúc 5 giờ chiều. Việc tuyên thệ của các vệ binh Thụy Sĩ sẽ được diễn ra trước sự hiện diện của chính quyền Thụy Sĩ và các hồng y giám mục và các thành viên của giáo triều Roma. Năm nay, 23 tân binh sẽ tuyên thệ và khách của năm nay là bang Ticino. Hiện tại, các bang có nhiều vệ binh nhất là Fribourg và Valais với số vệ binh là 14 và bang Argovia là 10. Số vệ binh đến từ bang Ticino là 7, trong đó có 3 vệ binh sẽ tuyên thệ vào thứ hai này. Tất cả sẽ tuyên thệ long trọng bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Romance. Với lễ kỷ niệm này, có nhiều sự kiện khác nhau diễn ra trong những ngày khác, như ngày trước đó mùng 5 tháng 5 vào lúc 10 giờ 30 sáng, có buổi hòa nhạc của dàn nhạc gió Thụy Sĩ Ý tại Vatican. Sau đó vào buổi chiều, có kinh chiều tại nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi ở Campo Santo Teutonico cho gia đình và các đại biểu đến từ bang Ticino. Sau đó vào lúc 6 giờ chiều, có nghi thức đặt vòng hoa vinh danh những người đã ngã xuống ngày 6 tháng 5 năm 1527 tại quảng trường các thánh tử đạo Roma cũng trong Vatican. Và như đã nói, buổi sáng ngày lễ tuyên thệ, có thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Angelo Comastri, tổng linh mục của Vương cung Thánh đường Vatican và giám quản thành Vatican. Tin Roma. Đại hội lần thứ 21 liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ. Từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 5 tới đây, Đại hội lần thứ 21 của Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ trên thế giới với chủ đề Những người gieo niềm hy vọng ngôn sứ sẽ được tổ chức tại Roma. Trong một video thông báo về đại hội, nữ tu Carmen Sammut, chủ tịch Liên hiệp, nhận định rằng chủ đề này thúc giục chúng tôi xem xét để làm sao các nữ tu có thể là dấu hiệu của niềm hy vọng trong một thế giới chia rẽ và chiến tranh và cho nhiều phụ nữ và trẻ em đau khổ. Khoảng 850 bề trên tổng quyền của các dòng nữ thuộc 80 quốc gia sẽ tham dự đại hội. Có khoảng 40 khách mời, bao gồm các đại diện các liên hiệp các dòng nam và dòng nữ của các châu lục và các bộ của Vatican và một số lãnh đạo của các tổ chức đối tác của liên hiệp. 13 ngôn ngữ chính thức sẽ được sử dụng trong kỳ đại hội. Các suy tư sẽ đề cập đến các đề tài quan trọng như hội nhập văn hóa, viễn tượng tương lai của đời tu, sự toàn vẹn của thiên nhiên, đối thoại liên tồn. Vào ngày mùng 10 tháng 5, các vị tổng phụ trách sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng và ngài sẽ khởi động chiến dịch Những nữ tu chữa lành các trái tim nhân kỷ niệm lần thứ 10 ngày thành lập mạng lưới Talitha Cum chống nạn buôn người. Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ cũng sẽ tổ chức 7 buổi học hỏi trước và sau đại hội về giáo luật, bảo vệ trẻ bị thành niên, truyền thông và phương pháp mới để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ là tổ chức được bộ dòng tu công nhận. đây là diễn đàn nơi các chị tổng phụ trách chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành với nhau trong việc phục vụ. Hiện có 1.900 thành viên từ hơn 100 quốc gia đại diện cho hơn 450.000 nữ tu trên thế giới. Một số dòng Việt Nam cũng là thành viên của Liên Hiệp này, và trong đại hội năm nay cũng sẽ có sự tham dự của một số chị tổng phụ trách đến từ Việt Nam. Tin Pháp Quốc. Hội đồng Giám mục Pháp và việc sửa đổi luật về đạo đức sinh học. Con người là gì? Đây là tựa đề của một tài liệu được Ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp công bố gần đây, nhắm cung cấp không chỉ cho người Công giáo, mà còn cho những người quan tâm việc đào sâu các khái niệm thiết yếu về nhân chủng học Kitô giáo, một số chỉ dẫn để suy tư. Một suy tư mà các giám mục Pháp cho là cần thiết trong thời kỳ thay đổi sâu sắc mà xã hội Pháp đang trải qua, đặc biệt trên các cuộc tranh luận đang diễn ra về việc sửa đổi luật đạo đức sinh học. Ở phần mở đầu, tài liệu tập trung vào cái nhìn của giáo hội Công giáo về con người. Các giám mục Pháp nói rằng, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Con người được kêu gọi đến sự tự do, sự thật và trách nhiệm. Mọi người đều tự do, và sự tự do này cho phép con người chọn điều tốt vì điều tốt, chứ không phải cho tính toán chiến lược hay theo bản năng. Tuy nhiên, một sự tự do không có nghĩa là khả năng làm bất cứ điều gì, bởi vì con người được Thiên Chúa kêu gọi lãnh trách nhiệm. Các thành viên của Ban Thường trực khẳng định, một người có tự do hoàn toàn có thể thực hiện trách nhiệm này. Bản văn tiếp tục viết, con người được tạo dựng một thân xác, một linh hồn và tinh thần không thể phân chia và tạo thành một tổng thể. Thân xác xứng đáng được tôn trọng do giới hạn vốn mong manh, thân xác cần phải được chăm sóc. Nhưng Thiên Chúa khoan dung, Ngài không đòi hỏi con người phải là các siêu nhân, anh hùng bất khả chiến bại. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta là, với giới hạn của chúng ta. Phần thứ hai của bản văn xem xét con người trong chiều kích tập thể, bởi vì Thiên Chúa không tạo dựng con người một mình, mà tạo dựng loài người như một gia đình. Gia đình này được mời gọi xây dựng trong tình huynh đệ. Tài liệu không nói về chính trị, nhưng các giám mục cũng nhấn mạnh sự tiến bộ đang cách mạng hóa sự hiện hữu của chúng ta, ví dụ như sự xuất hiện của robot với trí thông minh nhân tạo mở ra những viễn tượng tuyệt vời, nhưng lại đặt ra những vấn đề đạo đức đáng sợ. Sửa đổi luật về đạo đức sinh học dự kiến vào tháng 7 tới. Các giám mục Pháp yêu cầu chú ý đến những điểm quan trọng. Trước hết, đó là việc tôn trọng cá nhân mỗi người. Các giám mục Pháp nhấn mạnh, chúng ta tôn trọng mỗi người như một cá nhân từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Các ngài cũng nhấn mạnh rằng, các hành vi của một cá nhân có thể tác động trở lại đối với toàn xã hội. Trợ tử không thể được xem như một lựa chọn cá nhân mà không gây hậu quả cho người khác. Không vì lý do tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe của người bệnh gây tốn kém cho xã hội, làm phiền người khác, mà có thể quyết định cho việc trợ tử. Tiếp theo, tài liệu đề cập đến một vấn đề rõ ràng khác, đó là sự khác biệt giữa hai giới. Các giám mục Pháp nhấn mạnh rằng, tôn trọng là điều cần thiết để xây dựng một trật tự xã hội cân bằng. Các vị lãnh đạo giáo hội tại Pháp yêu cầu rằng, hai giới được tạo dựng để sống trong sự hiệp thông, tôn trọng và bình đẳng. Tin Nhật Bản. Đức Thánh Cha gửi điện thư chúc mừng tân hoàng đế Nhật Bản. Nhân dịp Nhật Hoàng Naruhito lên ngôi, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chúc mừng. Trong điện thư, Đức Thánh Cha viết, kính gửi hoàng đế Naruhito của Nhật Bản. Tôi xin gửi đến Ngài Hoàng đế lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Ngài long trọng lên ngôi, và tôi cầu nguyện cho Ngài để Ngài luôn nhận được món quà khôn ngoan và sức mạnh trong việc phục vụ cống hiến cho quốc gia. Tôi cũng cầu xin phúc lành, bình an và thịnh vượng của Thiên Chúa xuống trên các thành viên của Hoàng gia và tất cả người dân Nhật Bản. Francisco Giáo Hoàng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Những người trẻ bị tổn thương. 67. Cuộc sống của những người trẻ, giống như những người khác, cũng bị đánh dấu bởi các vết thương. Chúng là các vết thương của những thất bại trong lịch sử của chính mình, những ước muốn không thành, những kỳ thị và những bất công phải chịu, hoặc sự thể là không cảm thấy được yêu thương hoặc nhìn nhận. Đây là những tổn thương về thể lý và tâm lý. Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận vượt qua cuộc khổ nạn và cái chết qua thập giá của Người, đã trở nên người lân cận của tất cả những người trẻ chịu đau khổ. Cũng có những vết thương về đạo đức, sức nặng của những sai lầm mắc phải, mặc cảm sau khi lỗi lầm. Việc được hòa giải với vết thương của chính mình, ngày nay hơn bao giờ hết, là điều kiện cần thiết cho một cuộc sống tốt. Hội Thánh được mời gọi để nâng đỡ tất cả những người trẻ trong các thử thách của các em và thực thi các hành động mục vụ thích hợp. Trở thành người lớn, tuổi của những lựa chọn. 68. Tuổi trẻ là thời gian của cuộc sống phải kết thúc để nhường chỗ cho tuổi trưởng thành. Sự chuyển tiếp này không những chỉ là một tiến trình khám phá, mà còn bao hàm một con đường trưởng thành, không phải lúc nào cũng được thuận tiện hóa bởi môi trường mà trong đó người trẻ đang sống. Thực ra, ở nhiều vùng, đã có một nền văn hóa tạm thời ủng hộ việc kéo dài tuổi thiếu niên cách vô hạn và trì hoãn các quyết định. Do đó, nỗi sợ sự dứt khoát tạo ra một loại tê liệt về quyết định. Tuy nhiên, tuổi trẻ không thể ngừng lại ở một thời gian lơ lửng. Đây là tuổi của những chọn lựa, và sự quyến rũ cùng nhiệm vụ lớn nhất của nó nằm ở chính tuổi này. Những người trẻ đưa ra những quyết định trong các lĩnh vực chuyên nghiệp, xã hội, chính trị và các lĩnh vực khác, rất căn bản, là điều đem lại cho cuộc đời các em một hướng đi quyết định. Chính về những điều sau cùng này mà người ta nói cách chính xác hơn là sự lựa chọn của cuộc đời. Thực ra, chính cuộc đời, ở thời điểm độc nhất vô nhị của nó, nhận được định hướng dứt khoát của nó. Cuộc sống dưới dấu chỉ của sứ vụ. 69. Đức Giáo Hoàng Francisco mời các bạn trẻ suy nghĩ về cuộc đời của các em trong chân trời của sứ vụ. Rất nhiều lần trong đời, chúng ta lãng phí thì giờ để tự hỏi, nhưng tôi là ai? Nhưng bạn có thể tự hỏi mình là ai, và dành cả cuộc đời để tìm kiếm bạn là ai? Hãy tự hỏi, tôi là ai? Khẳng định này làm sáng tỏ cách sâu xa những lựa chọn của cuộc đời, bởi vì nó mời gọi người ta nắm lấy chúng trong chân trời giải phóng của món quà chính mình. Đây là cách duy nhất để đạt được hạnh phúc đích thực và lâu dài. Thật vậy, sứ vụ ở tâm hồn của mọi người chẳng phải là một phần của cuộc sống của tôi, cũng chẳng phải là một vật trang trí mà tôi có thể để lại, cũng chẳng phải một phụ lục hay một giây phút hiện sinh. Đó là một điều gì đó mà tôi không thể tách ra khỏi bản thân mình nếu tôi không muốn tự hủy hoại. Tôi là một sứ vụ trên mặt đất này, và tôi đang ở trong thế giới này vì nó. Một phương pháp sư phạm có khả năng thách đố. 70. Sứ vụ là một la bàn chắc chắn cho đường đời, nhưng không phải là một hoa tiêu, là điều cho thấy toàn thể cuộc hành trình qua dự đoán. Tự do luôn có một chiều kích rủi ro phải được khai triển với lòng can đảm, và được đi kèm một cách tiến bộ, với sự khôn ngoan. Nhiều trang của tin mừng cho chúng ta thấy rằng, Chúa Giê-xu, Đấng mời chúng ta dám cả gan, cởi bỏ, đi từ luận lý của việc tuân giữ giới luật đến luận lý của món quà quảng đại và vô điều kiện, mà không che giấu đòi hỏi phải vác thập giá của mình. Người rất cực đoan, người cho đi tất cả mọi sự và đòi hỏi tất cả mọi sự, người cho đi một tình yêu trọn vẹn và đòi hỏi một con tim không bị chia cắt. khi tránh lừa dối những người trẻ bằng những đề nghị theo chủ thuyết tối thiểu hoặc nghiền nát các em bằng một bộ quy tắc đưa ra một hình ảnh Kitô giáo bị thu nhỏ và luân lý hóa. Chúng ta được mời gọi tận dụng sự táo bạo của các em để khuyến khích và huấn luyện các em gánh lấy trách nhiệm của mình. Chắc chắn rằng lỗi lầm, thất bại và khủng hoảng cũng là những kinh nghiệm có thể giúp các em lớn lên cách nhân bản. Ý nghĩa thực sự của quyền bính. 71. Để thực hiện một cuộc hành trình trưởng thành thật sự, những người trẻ cần những người lớn có thẩm quyền. Theo nguyên gốc của nó, autoritas, quyền bính, ám chỉ khả năng phát triển. Nó không diễn tả ý tưởng về một quyền ra lệnh, mà một sức phát sinh thực sự. Khi Chúa Giê-xu gặp những người trẻ, ở mọi hoàn cảnh và mọi điều kiện, ngay cả cái chết, bằng cách này hay cách khác, người nói bảo họ, hãy dậy đi, hãy lớn lên, và lời người đã làm tròn những gì người nói. Trong cảnh chữa người động kinh bị quỷ ám, gợi lên nhiều hình thức tha hóa của giới trẻ ngày nay, rõ ràng là bàn tay của Chúa Giê-xu không cướp đi tự do, mà khích lệ nó, giải phóng nó. Chúa Giê-xu thi hành trọn vẹn quyền bính của người. Người không muốn gì hơn là sự trưởng thành của những người trẻ, không có một ý chiếm hữu, thao túng hay dụ dỗ nào. Mối dây liên kết với gia đình. 72. Gia đình là cộng đồng đức tin đầu tiên. Ở đó, bất chấp những giới hạn và thiếu hoàn hảo, người trẻ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và bắt đầu phân định về ơn gọi của mình. Các thượng hội đồng giám mục trước đây, rồi tông huấn Amoris Laetitia, không ngừng nhấn mạnh rằng gia đình, như một hội thánh tại gia, có sứ vụ sống niềm vui tin mừng trong cuộc sống hàng ngày và làm cho tất cả các thành viên của mình tham dự vào cuộc sống này tùy theo điều kiện của họ, cho phép họ vẫn mở lòng ra với chiều hướng ơn gọi và truyền giáo. Tuy nhiên, không phải tất cả các gia đình luôn dạy con cái họ nhìn về tương lai từ viễn cảnh ơn gọi. Đôi khi việc theo đuổi danh vọng xã hội hoặc thành công cá nhân, tham vọng của cha mẹ hoặc khuynh hướng quyết định các lựa chọn của con cái, xâm chiếm không gian của sự phân định và điều kiện hóa việc quyết định. Thượng hội đồng nhận ra sự cần thiết phải giúp các gia đình có một quan niệm rõ ràng hơn về cuộc sống như một ơn gọi. Câu chuyện tin mừng về thiếu niên Giê-xu đã vâng phục cha mẹ người, nhưng đã rời xa các ngài để lo cho những việc của Chúa Cha, có thể cho chúng ta những hiểu biết quý giá để hướng dẫn các mối liên hệ gia đình theo một ý nghĩa tin mừng. Được mời gọi đến tự do. Tin mừng về tự do. 73. Tự do là một điều kiện thiết yếu cho một sự lựa chọn đích thực của cuộc đời. Tuy nhiên, nó có khả năng bị hiểu lầm, đặc biệt vì nó không phải lúc nào cũng được trình bày cách chính xác. Chính hội thánh rốt cuộc cũng bị coi như một cơ chế áp đặt các quy tắc, các cấm đoán và bó buộc trước mắt nhiều người trẻ. Nhưng Đức Kitô đã giải phóng chúng ta để được tự do, làm cho chúng ta đi từ thể chế của lề luật sang thể chế của Chúa Thánh Thần. Dưới ánh sáng của tin mừng, ngày nay chúng ta đã kịp thời nhận ra một cách rõ ràng hơn rằng tự do là quan hệ cấu thành và cho thấy rằng các đam mê và cảm xúc là điều quan trọng khi chúng hướng ta về phía cuộc gặp gỡ đích thực với người khác. Một viễn cảnh như vậy cho thấy rõ ràng rằng tự do thực sự là dễ hiểu và chỉ khả thi trong tương quan với sự thật và đặc biệt là đức bác ái. Tự do là sống thật với chính mình trong con tim người khác. Tự do có trách nhiệm. 74. Qua tình huynh đệ và tình đoàn kết, đặc biệt là với những người trẻ nhất, người trẻ khám phá ra rằng sự tự do đích thực nảy sinh từ cảm giác được lắng nghe và phát triển qua việc nhường chỗ cho người khác. Các em có một cảm nghiệm tương tự khi cố gắng trau dồi sự tiết độ hoặc tôn trọng môi trường. Kinh nghiệm về việc công nhận lẫn nhau và cam kết được chia sẻ khiến các em khám phá ra rằng con tim của các em được chiếm ngự bởi một tiếng gọi yêu thương âm thầm đến từ Thiên Chúa. Cho nên, các em dễ dàng hơn để nhận ra chiều kích siêu việt mà tự do mang trong mình ngay từ ban đầu, và khi tiếp xúc với những kinh nghiệm mãnh liệt nhất của cuộc đời, như sự sống và sự chết, tình bạn và tình yêu, lỗi lầm và tha thứ, thì nó thức dậy một cách rõ ràng hơn. Những kinh nghiệm này giúp các em nhận ra bản chất của tự do là đáp trả một cách triệt để. Tự do và đức tin. 75. Hơn 50 năm trước, Thánh Phaolô thứ 6 đã đưa ra cụm từ đối thoại về ơn cứu rỗi và giải thích sứ vụ của Chúa Con trên thế gian như sự diễn tả của một đòi hỏi yêu thương dữ dội. Tuy nhiên, Ngài nói thêm rằng chúng ta được tự do đáp trả hoặc chối từ. Trong viễn cảnh này, hành động của đức tin cá nhân xuất hiện dưới dạng tự do và giải phóng. Nó sẽ là khởi điểm cho việc chiếm hữu dần dần các nội dung đức tin. Như thế, đức tin không tạo thành một yếu tố được thêm vào sự tự do hầu như từ bên ngoài, nhưng đáp lại ước muốn của lương tâm khao khát chân thiện mỹ bằng cách đón nhận chúng hoàn toàn trong Chúa Giê-xu. Chứng từ của nhiều vị tử vi đạo trẻ, trong quá khứ và hiện tại, đã vang lên cách mãnh liệt ở Thượng Hội đồng, là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy đức tin đem lại sự giải thoát khỏi các thế lực thế gian, các bất công và thậm chí sự chết. Tự do bị thương tích và được cứu chuộc. 76. Tự do của con người bị đánh dấu bằng những thương tích của tội lỗi cá nhân và tham dục. Nhưng khi, nhờ ơn tha thứ và lòng thương xót, con người nhận thức được những chướng ngại giam hãm mình, thì họ lớn lên trong trưởng thành và có thể quyết tâm hơn trong những lựa chọn dứt khoát của cuộc đời. Từ quan điểm giáo dục, điều quan trọng là giúp những người trẻ không nản lòng trước những sai lầm và thất bại, thậm chí là ê chề, bởi vì chúng là một phần của con đường dẫn đến một sự tự do trưởng thành hơn, cùng ý thức về sự cao quý và nhược điểm của sự tự do này. Tuy nhiên, sự giữ không có quyền quyết định cuối cùng, vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một Ngài. Người yêu chúng ta cho đến cùng, và vì thế, Người đã chuộc lại tự do của chúng ta. Khi chết vì chúng ta trên thánh giá, Người đã lan truyền thần khí, và ở đâu có thần khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Một sự tự do mới thuộc về mầu nhiệm vượt qua được hoàn thành trong việc tự hiến hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu đề tài Thánh lễ là một hy tế. Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày đạo lý của Hội Thánh Công giáo về hy tế thánh thể và những giải thích thần học. Trước hết, chúng tôi xin trình bày đạo lý của Công đồng Trento, được nhắc đi nhắc lại trong các văn kiện huấn quyền sau này. Tiếp đó, chúng tôi xin nói qua những điểm được bổ túc trong các văn kiện kể từ Công đồng Vaticano thứ hai. 1. Công đồng Trento. Đạo lý của Công đồng được phát biểu trong sắc lệnh Doctrina de Sanctissimo Eucharistiae Sacrificio, ban hành ngày 17 tháng 9 năm 1562, gồm một tiểu dẫn, 9 chương, và tóm lại trong 9 luận đề. văn kiện không chỉ giới hạn vào việc trình bày những chân lý đức tin cách riêng ở hai chương đầu, mà còn quy định những điểm liên quan đến phụng vụ. Chẳng hạn, giá trị của bản kinh lễ quy Roma, việc rước lễ của giáo dân, và kỷ luật, chẳng hạn, những kinh phải hát, đọc lớn, đọc thầm, những nghi thức cử hành, ngôn ngữ, do phái cải cách nêu lên. Công đồng Trento không bác bỏ hoàn toàn các luận cứ của phái cải cách, nhất là những luận cứ dựa trên kinh thánh, nhưng đồng thời cũng cho thấy những lệch lạc của họ. Chúng tôi chỉ giới hạn vào những điểm liên quan đến đạo lý mà thôi, bởi vì những điểm về phụng vụ và kỷ luật thì đã được sửa đổi do Công đồng Vaticano thứ hai. Thứ nhất, dựa theo Tân ước, Công đồng Trento tuyên bố rằng hiến tế của Đức Giêsu trên thập giá mang giá trị tột đỉnh, vượt trên các hy tế thuộc mọi thời đại, độc nhất và vĩnh viễn, không cần phải bổ túc nữa. Trong hy tế thập giá, Đức Kitô vừa là tư tế vừa là tế vật. Chức tư tế của Đức Kitô mang tính cách hằng cửu. Thứ hai, trong đêm trước khi chịu nạn, Đức Kitô đã trao hiến mình và máu của Ngài cho các môn đệ và truyền cho họ cử hành nghi thức này để tưởng nhớ Ngài. Qua hành vi này, Đức Kitô là thượng tế, đã đặt các môn đệ làm tư tế để họ dâng hiến Ngài cho Chúa Cha. Thứ ba, thánh lễ là một hy tế, bởi vì quy hướng vào hy tế thập giá. Thánh lễ không bù đắp, cũng không thay thế hy tế thập giá, nhưng làm cho hy tế thập giá trở nên hiện thực dưới hình thức bí tích. Giữa hy tế thánh lễ và hy tế thập giá có sự đồng nhất và sự khác biệt. Đồng nhất bởi vì cũng là một chủ tế và một tế vật. Khác biệt xét về thể thức. Hy tế thập giá thì đẫm máu, hy tế trên bàn thờ thì không đẫm máu. Do đó, thánh lễ cũng đem lại những ơn ích của thập giá, ngợi khen, tạ ơn, xá tội, cầu khẩn. Thiết tưởng nên ghi nhận phương pháp trình bày của công đồng. Trọng tâm là hy tế thập giá. Thánh lễ làm hiện thực hiến tế thập giá, không phải bằng cách diễn lại tấn bi kịch trên núi sọ, nhưng bằng cách cử hành việc tưởng niệm do chính Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, khi bàn đến hy tế, thì công đồng quy chiếu về thập giá, chứ không phải về bữa tiệc ly. Các nhà thần học tranh luận xem bữa tiệc ly có phải là một bí tích không? Nhưng công đồng Trento không muốn đi vào vấn đề này. 2. Những văn kiện huấn quyền vào thời cận đại. Đạo lý của công đồng Trento được lặp lại trong nhiều văn kiện của huấn quyền. Tuy nhiên, từ công đồng Vaticano thứ hai, người ta thấy rằng, khi trình bày đạo lý về hiến tế, huấn quyền mở rộng tầm nhìn đến giáo huấn của Tân ước và các giáo phụ, lấy lại nhiều thuật ngữ ra như đã bị lãng quên từ thời kinh viện, cách riêng là tưởng niệm. Memoriale. Những văn kiện sau đây đáng chú ý hơn cả. Thông điệp Mediator Dei của Đức Pio thứ 12 năm 1947 khai triển đề tài về các mục tiêu của hy tế thánh lễ và thêm chiều kích hội thánh. Hội thánh dâng chính mình cùng với Chúa Kitô. Thông điệp Mysterium Fidei của Đức Phaolô Đệ Lục năm 1965 được ban hành sau hiến chế phụng vụ của công đồng Vaticano thứ hai, nhắc nhở đạo lý của công đồng Trento về hy tế thánh lễ, cho dù không có sự tham gia của các tín hữu. Công đồng Vaticano thứ hai tuy không bàn trực tiếp vấn đề hy tế thánh lễ, nhưng cũng nhiều lần đả động đến đề tài. Điều đáng để ý là công đồng mở rộng thêm chiều kích Chúa phục sinh nữa, khi đặt trong nhãn giới của mầu nhiệm vượt qua. Cũng như mời gọi các tín hữu, hãy kết hợp cuộc đời với hy tế trên bàn thờ. Sau công đồng, đạo lý về hiến tế thánh lễ được trình bày trong huấn thị của Bộ Phụng tự Eucharisticum Mysterium năm 1967 và văn kiện Quy chế tổng quát sách lễ Roma năm 1970. Chúng tôi đã có dịp giới thiệu những văn kiện của Đức Thánh Cha Gioan Paulo đề nghị. Ở đây chỉ cần ghi nhận sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đã sử dụng thuật ngữ cổ truyền Representatio Memoriale để trình bày đạo lý về hy tế thánh lễ. Các số 1362 đến 1366. Dù sao, nên biết là từ sau công đồng Vaticano thứ hai, các giáo hoàng thường nhấn mạnh vừa đến tính cách hy tế của thánh lễ, vừa đến sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích. Cả hai vấn đề liên hệ mật thiết với nhau, ít là nhìn dưới khía cạnh tiêu cực xảy ra tại vài nơi. Khi người ta quan niệm các buổi cử hành như là một bữa tiệc thân hữu huynh đệ, chứ không còn duy trì tính cách thánh thiêng nữa. Chúng ta đi sang phần giải thích thần học. Như đã nói khi mở đầu đề tài này, ngoài những khó khăn thuộc lĩnh vực thần học, chúng ta còn gặp thêm một khó khăn nữa, xét về não trạng. Xã hội ngày nay không còn tổ chức những hy lễ cúng tế công cộng. Tuy nhiên, có thể đây lại là điều tốt, bởi vì ý tưởng hy lễ, hy tế, thường chỉ gợi lên tư tưởng giết chết, sát tế. Nhưng đó không phải là điều cốt yếu của hy tế, ít là theo quan điểm của Tân Ước. Thật vậy, điều cốt yếu của hy tế là tâm tình tôn kính của thụ tạo đối với Thiên Chúa. Tâm tình này có thể là yêu mến, suy phục, trao hiến. Những tâm tình ấy có thể diễn tả ra bên ngoài bằng những hành vi hiến dâng phẩm vật hoặc tiêu hủy cái gì đó. Những hành vi này chỉ là biểu lộ tâm tình bên trong. Chúng ta có thể lấy một thí dụ từ cuộc sống hàng ngày. Để tỏ lòng quý mến ai, chúng ta trao cho họ những tặng phẩm, từ những tấm thiệp cho đến những món quà quý giá. Và nếu cần, thì cũng sẵn sàng cho hiến mạng sống của mình nữa. Việc sát tế muốn tuyên xưng rằng Thiên Chúa là chủ tể mạng sống, và con người muốn biểu lộ niềm tin ấy qua việc dâng hiến một sinh vật cho Ngài. Tiếc rằng, đôi khi người ta hiểu lầm rằng Ngài khát máu, cho nên cần được hiến máu. Các ngôn sứ đã nhắc nhở dân Israel rằng, cốt tủy của hy tế không phải là việc sát tế, nhưng là tấm lòng suy phục của con người. Dù sao, Cựu Ước cũng ghi nhận rằng, bên cạnh những hy tế đẫm máu, còn có những hy tế không đổ máu. Hy tế được gọi là không đổ máu, không những chỉ vì lễ vật là hoa quả chứ không phải động vật, nhưng còn có thể là hy tế ngợi khen, chủ yếu là lời chúc tụng, tạ ơn. Tân Ước, đặc biệt các tác phẩm của Thánh Gioan, Thánh Phaolô, lá thư gửi Hiphri, cho biết rằng, hy tế tuyệt hảo nhất được Thiên Chúa chấp nhận là hy tế của Đức Giêsu. Người hiến dâng bản thân như lễ vật suy phục để mang lại ơn giao hòa cho nhân loại. Hy tế này được dâng một lần, nhưng mang tính cách vĩnh viễn. Các tín hữu được mời gọi hãy kết hợp với hy lễ đó qua việc biểu lộ tâm tình yêu mến phụng sự. Tuy nhiên, đồng thời Hội Thánh cũng nhận được lệnh truyền của Chúa Kitô là hãy tái diễn nghi thức bẻ bánh và chia sẻ chén rượu mà người đã thực hiện trong bữa tiệc ly, để tưởng nhớ đến cuộc tử nạn của người. Như thế, chúng ta thấy rằng, các tín hữu được mời gọi thông phần vào hy tế của Đức Kitô bằng hai hình thức chính yếu. hình thức tinh thần, bằng cuộc đời đức hạnh, hình thức nhiệm tích, bằng việc tham dự vào lễ nghi tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Hình thức thứ hai bổ túc cho hình thức thứ nhất, theo nghĩa là ngoài những tâm tình yêu mến phục vụ, người tín hữu còn được mời gọi hợp thêm câu kinh tiếng hát của toàn thể cộng đoàn để dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn và sản nài. Ở đây, chúng tôi chú trọng đến hình thức thứ hai, nghĩa là hy tế nhiệm tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn bài thứ hai trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, cụ thể trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài số 3 trong loạt bài này với tựa đề Bản chất của học thuyết xã hội Công giáo. Thứ nhất, chúng ta nói về một sự hiểu biết được đức tin soi sáng. Học thuyết xã hội của giáo hội được hình thành theo dòng thời gian qua nhiều lần can thiệp của huấn quyền giáo hội vào các vấn đề xã hội. Cách thức hình thành này cho thấy đã có vài thay đổi trong bản chất, phương pháp và cơ cấu nhận thức của học thuyết. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã giải thích rằng học thuyết xã hội của giáo hội không thuộc về lĩnh vực ý thức hệ mà thuộc về lĩnh vực thần học, hay nói rõ hơn là thần học luân lý. Vì thế, học thuyết xã hội của giáo hội không nhằm định nghĩa và khai sinh ra các mối liên hệ kinh tế, chính trị và xã hội, mà đó là một phạm trù riêng hoàn toàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải cách cụ thể hơn trong số 41 của thông điệp rằng học thuyết xã hội trình bày chính xác những thành quả suy tư nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong trật tự quốc tế, dựa vào ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính của việc trình bày này là lý giải các thực tại ấy, xác định xem chúng có phù hợp hay không với đường hướng giáo huấn của Tin Mừng liên quan đến con người và thiên chức của con người, một thiên chức vừa trần thế vừa siêu việt. Mục đích là để hướng dẫn người Kitô hữu biết cách cư xử cho đúng. Học thuyết xã hội hướng dẫn cách cư xử của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 số 59 như sau. Phải tìm giáo huấn này ở chỗ giao tiếp giữa đời sống và lương tâm Kitô hữu với thế giới luật. Người ta có thể nhận ra học thuyết ấy trong những nỗ lực của cá nhân, gia đình và con người đang tham gia vào đời sống văn hóa và xã hội, cũng như trong những nỗ lực của các nhà chính trị đang tìm cách đem lại cho đời sống văn hóa và xã hội một hình thức cụ thể và một sự ứng dụng cụ thể trong lịch sử. Thật vậy, học thuyết xã hội đưa các chuẩn mực khách quan và tổng quát vào các tình huống xã hội đặc thù để hướng dẫn lương tâm con người. Học thuyết xã hội của giáo hội được đặt nền tảng trên mặc khải thánh kinh và truyền thống của giáo hội. Từ đó, giáo hội được soi sáng để có thể hiểu, nhận định, để hướng dẫn các kinh nghiệm của con người cũng như lịch sử. Trước tiên và trên hết là kế hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo và cách riêng đối với đời sống và định mệnh của con người đã được Chúa mời gọi hiệp thông với Ba Ngôi. Đức tin tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành chính là đức tin đã hoạt động cùng với lý trí một cách rất hữu hiệu. Học thuyết xã hội của giáo hội đem lại sự hiểu biết để áp dụng vào hành động với những khía cạnh khác nhau tùy theo hoàn cảnh và lịch sử, làm cho đức tin và lý trí xích lại gần nhau, và là bằng chứng về mối tương quan phong phú giữa đức tin và lý trí. Trong học thuyết xã hội Công giáo, đức tin và lý trí diễn tả nhận thức về mặc khải và bản tính con người. Theo tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người, số 14, sự hiểu biết của đức tin hướng dẫn con người theo ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ trong lịch sử, theo mặc khải của Thiên Chúa và theo việc Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Chúa Kitô. Sự hiểu biết này bao gồm cả sự can thiệp của lý trí để đức tin có thể càng lĩnh hội được về các chân lý mặc khải một cách sâu xa, đưa những chân lý ấy hòa nhập với sự thật của bản tính con người trong kế hoạch cứu độ Thiên Chúa phản ánh nơi thủ tạo. Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã khẳng định trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, các số 13, 50, 79, rằng đây chính là sự thật toàn vẹn về con người, như là hữu thể vừa thiêng liêng và xác thịt, có liên hệ với Thiên Chúa, với những người khác và với các thủ tạo khác. Mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho phẩm giá con người và các đòi hỏi đạo đức học nhằm bảo vệ phẩm giá ấy. Học thuyết xã hội của giáo hội chính là sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin, cho thấy khả năng hiểu biết rộng lớn hơn của con người. Học thuyết xã hội giải thích cho mọi người biết những chân lý và đề ra những nghĩa vụ trong đức tin để được mọi người đón nhận và chia sẻ. Kế đến, chúng ta nói về đối thoại thân tình với mọi ngành khoa học. Học thuyết xã hội ứng dụng các đóng góp của mọi ngành khoa học nên đã mang chiều hướng liên ngành rất quan trọng, như Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 59 như sau. Để đưa chân lý duy nhất về con người hội nhập tốt hơn vào các bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị luôn thay đổi, học thuyết xã hội của giáo hội tìm cách đối thoại với các bộ môn khác nhau có liên quan đến con người. Học thuyết này tiếp thu những gì các bộ môn ấy đóng góp. Cụ thể hơn, học thuyết xã hội tận dụng những đóng góp quan trọng của triết học và những đóng góp mang tính mô tả của khoa học nhân văn. Với đóng góp của khoa triết học, học thuyết xã hội đã lấy bản tính của con người làm nguồn gốc và dùng lý trí làm con đường nhận thức của chính đức tin. Nhờ lý trí, học thuyết xã hội kết hợp với triết học theo những phương pháp và lập luận đặc thù của mình. Thật vậy, triết học giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn các khái niệm căn bản của học thuyết xã hội Công giáo, như khái niệm ngôi vị, xã hội, tự do, lương tâm, đạo đức, luật pháp, công bằng, công ích, liên đới, bổ trợ, nhà nước. Sự hiểu biết này giúp cho con người sống hài hòa trong xã hội. Nhờ triết học, người ta sẽ thấy hợp lý và có thể chấp nhận ánh sáng của tin mừng soi sáng vào đời sống xã hội. Cũng thế, triết học khơi mở lương tâm và tinh thần con người để có thể ưng thuận chân lý. Các khoa học xã hội và nhân văn giúp cho con người có thể đạt đến một phần riêng của chân lý. Giáo hội nhìn nhận và tiếp thu những đóng góp của các khoa học xã hội và nhân văn để giúp hiểu biết về con người trong mạng lưới các tương quan xã hội ngày càng rộng lớn, luôn biến chuyển và phức tạp hơn. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo càng thêm đáng tin cậy, cụ thể và thích đáng. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54 cũng lý giải rằng, khi giáo hội hiểu được cách chính xác hơn về con người nhờ các ngành khoa học này, thì mới có thể ngỏ lời với con người hiện nay một cách thuyết phục hơn, có thể đưa lời Chúa và đức tin, nguồn gốc của học thuyết xã hội, hội nhập vào lương tâm và trách nhiệm xã hội của thời đại chúng ta. Qua đó, số 59 của thông điệp cũng nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại liên ngành học thuật cũng thách thức các ngành khoa học phải nắm vững các nhãn giới của ý nghĩa, giá trị và sự dấn thân theo như học thuyết xã hội bày tỏ, cũng như đòi hỏi các ngành khoa học phải mở ra cho một chân trời rộng lớn hơn nhằm phục vụ từng con người riêng tư, là thành phần được nhìn nhận và yêu mến trong thiên chức đầy đủ của người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trên bầu trời cao rộng, có một bà mẹ có ba đứa con, đó là mặt trời, gió và mặt trăng. Một hôm, mặt trời, gió và mặt trăng được đi dự tiệc liên hoan, còn người mẹ của họ thì ở nhà làm việc. Mặt trời và gió có tính tham ăn, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì đến người mẹ đang ở nhà. Còn mặt trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành một chút mang về cho mẹ. Khi họ trở về nhà, người mẹ hỏi, các con yêu quý, kể cho mẹ nghe về bữa tiệc hôm nay đi nào. Mặt trời nhanh nhảu kể, con được thưởng thức rất nhiều món ngon, và con đã ăn hết phần của mình. Ngọn gió cũng nói, con cũng ăn rất ngon miệng tất cả các món mẹ ạ. À. Riêng cô bé mặt trăng, cô nhẹ nhàng lấy phần đã để dành và mời người mẹ ăn. Lúc này, bà mới nói, này mặt trời, con trai của ta, con chỉ luôn nghĩ đến mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến người khác. Vì vậy, không ai muốn gần gũi và yêu quý con. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt. Mỗi khi nhìn thấy con, người ta đều phải che mặt lại. Còn con, làn gió, con cũng phải bỏ tính tham lam đi, thì mọi người mới yêu mến con. Với mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một đứa con ngoan ngoãn, biết nghĩ đến người khác. Cuộc đời của con sẽ tỏa ánh sáng mát dịu và được mọi người yêu mến. Quý vị và các bạn thân mến, trong gia đình, sự hy sinh và tình thương của người mẹ dành cho những người con thật cao quý và lớn lao. Để ca ngợi tình thương của người mẹ, ca dao Việt Nam đã sánh ví. Mẹ như ngàn áng mây cao, che đời con mãi ngọt ngào xanh tươi. Hôm nay, tháng hoa mẹ đã về với biết bao tâm tình yêu mến của những người tín hữu. Giáo hội đã dành trọn tháng 5 để tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu và cộng tác với người trong công trình cứu độ nhân loại. Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trân trọng khẳng định: Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm giáo hội. Mẹ là hình mẫu về một giáo hội trẻ trung bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt thành và sự khiêm cung. Khi còn là một thiếu nữ, trong biến cố truyền tin, mẹ đã đón nhận lời của sứ thần và khiêm tốn thưa rằng: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu, mà là một lời tuyên xưng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn ngờ vực. Lời thưa xin vâng của mẹ là lời của một người sẵn sàng dấn thân, mạo hiểm đánh cuộc với mọi thứ. Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui, có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và chân quý giữ gìn mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình. Mẹ tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường đến vùng đồi núi chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ là bà Elizabeth. Dưới chân thập giá, trong giây phút vĩ đại của cuộc sáng tạo mới, Chúa Giêsu đã trao gửi nhân loại cho mẹ Maria, vì người không muốn chúng ta bước đi mà không có mẹ. Hội thánh của Chúa từ nay được bao bọc trong vòng tay từ ái của mẹ, trong tình mẫu tử thân thương. Mẹ đã sinh ra giáo hội với tất cả niềm tin, mẹ đã cùng với các môn đệ cầu nguyện chờ đón Thánh Thần, lãnh nhận sứ vụ truyền giáo làm cho lời tin mừng sự sống luôn vang vọng trong tâm hồn mọi người. Mẹ đã lưu giữ ký ức về sinh hoạt của giáo hội thời sơ khai, sự năng động của công chính và thân thương, của chiêm niệm và hướng đến người khác, là điều làm cho mẹ trở thành mẫu gương cho giáo hội trong sứ vụ phúc âm hóa các dân tộc. Như mẹ Maria đã nhận ra thánh ý Chúa qua từng biến cố của cuộc sống, chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa thì thầm trong cầu nguyện và hy sinh, trong yêu thương và phục vụ. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương quan phòng ban cho chúng con một người mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Xin mẹ chăm sóc nâng đỡ chúng con trên hành trình theo Chúa còn nhiều khó khăn vất vả. Xin cho chúng con biết học sống theo các nhân đức của mẹ, luôn vững vàng trong đức tin, kiên trung trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến, và mãi mãi được lớn lên trong sự chăm sóc dịu dàng của mẹ. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.